SBS Việt ngữ.
Màn chiều dần buông xuống, gió ngàn vi vu lấp lo đầu hiên ngồi sao bằng. Sao xuyên nhớ người yêu nơi phương trời xa.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, Mai Hoa xin giới thiệu tới quý vị nghệ sĩ Kim Chi. Cho đến thời điểm này, bà là người duy nhất trong hàng ngũ nghệ sĩ cách mạng Việt Nam lên tiếng phản biện lại chính quyền, từ chối nhận giấy khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, nghệ sĩ Kim Chi.
Như ngôi sao hồn, bao ngày không mờ, vì lòng ta mãi mãi vẫn còn yêu em không bao giờ phải.
Nghệ sĩ Kim Chi tên thật là Nguyễn Thị Kim Chi. Bà sinh năm 1943, là con út của một gia đình có ba con, trên bà còn có hai anh trai. Cha bà là một luật sư và là con của một ông đốc học nổi tiếng ở đất học Nghệ An. Mẹ bà là người Rạch Giá. Như bao nhân sĩ trí thức thời Pháp, cha bà đi theo tiếng gọi của quốc gia dân tộc, từ chối đề nghị của mẹ vợ, một người giàu có ở miền Tây, để đưa vợ chồng ông bà sang Pháp. Ông quyết định đi theo Việt Minh, bị săn đuổi, gia đình đổ vỡ, ông đem ba con vào bưng kháng chiến. Lúc đó, cô bé Kim Chi mới 5 tuổi. Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, chẳng mấy ai có ý tưởng về lý tưởng cộng sản hay xã hội chủ nghĩa. Nỗi sợ bị lệ thuộc, đất nước bị chiếm đoạt đã thúc giục lòng yêu nước của con dân Việt Nam, khiến họ phải đứng lên chống Tây. Và họ tham gia Việt Minh chỉ vì một lý do duy nhất: quốc gia độc lập, chủ quyền được bảo vệ, tự do công bằng cho dân Nam. Tinh thần này không chỉ thấy ở những người trí thức như cha bà, mà cả những người dân thường không trực tiếp tham gia kháng chiến. Trong ký ức của cô bé 5 tuổi, Kim Chi hồi nhỏ, nghệ sĩ Kim Chi còn nhớ rõ, thời đó người dân góp vàng nữ trang cho Việt Minh, đổ đầy cái sạp trong láng của cha con bà. Thời đó, vị trí thức luật sư thời Pháp trong cương vị tiểu đoàn trưởng đã mua cho con mình đôi bông tai bằng nhựa đeo, chứ không cho con đôi bông toàn ten mà cô bé rất thích, và nhỏ nhẹ xin cha trong đống vàng bạc nữ trang của dân đóng góp đổ đầy ra trước mặt.
Tôi nhớ nhất cái chuyện, tức là cái năm đó là có cái phong trào gọi là đóng góp vàng để mua vũ khí đó.
Yeah.
Thì tôi còn nhớ một cái chi tiết là người ta đem vàng đến cái láng của cái nhà ở trong rừng của cha con tôi ở, để đổ trên giường á,
yeah.
Cả một đống vàng như thế này nè, đủ là bông tai rồi thì nhẫn rồi dây chuyền rồi kiềng rồi đầy hết. Mà lúc đó tôi nhỏ xíu, lúc đó là chắc được cũng đâu 6 tuổi gì rồi, thì tôi gấp hết một cái đôi bông toàn ten. Tôi mới kéo ba tôi lại, tôi nói là ba ơi, con muốn cái đôi bông đó. Thì tôi còn nhớ hoài, ba tôi cúi xuống hôm tôi hùng nói là thôi cái này không được con, cái này không phải của mình, cái này là người ta đem đến đóng góp và mình phải đưa đi, không phải của ba, nhưng mà cái này không có đẹp đâu, để rồi chiều ba dẫn con đi mua cái đẹp hơn nhiều. Thì tôi cứ nhớ hoài chiều hôm đó ba tôi đem tôi ra xuống dưới cái chỗ cái nhà người ta bán hàng tén đó. Thì cái thời bây giờ đó, người ta bán cái kẹo của Pháp mà ở trong đó có những cái nhẫn bằng nhựa rồi những cái bông tòng ten rồi đó. À, cái ba tôi mua mấy viên kẹo rất là ngon, mà hồi đó cái viên kẹo đó là có cái que cầm đó. Thì ba tôi mới nói chị bán cho tôi, là trong đó có đủ cái đồ đeo này kia. Thì cái bà chủ tiệm nó bà lấy Xong cái nói giờ chị kiếm cho tôi một cái kẹo mà có bông còn đen, thì bà mới kiếm ra được cái đó. Thì từ sau này tôi lớn lên tôi mới biết là ba tôi nói nhỏ cái gì với cái bà đó, cái bà đó bà té ra, mẹ con ăn đi rồi cô đeo cho con. Thì bà đeo bông vô cho con tôi mà bà cứ khen nức nở, ôi trời ơi bé xinh quá, đeo cái đôi bông này quá đẹp. Thì tôi khi mà tôi về tôi cứ tung tăng đi khoe hết với mọi người là tôi có một cái đôi bông đẹp hơn là bằng vàng thiệt nhiều vậy đó. Thì sau này tôi nhớ cái kỷ niệm của thương ba tôi vô cùng.
Ông hy sinh tại khu vực miền Tây Nam Bộ mà trong câu chuyện nghệ sĩ Kim Chi gọi theo tên đặt của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Long Châu Hà.
Và lúc bây giờ ông chết ở Long Châu Hà năm 1953, thì 54 thì các chú bà là bạn chiến đấu của ba tôi đó là bố trí cho ba anh em tôi đi ra Bắc với cái chủ trương tức là phải đưa những cái người con của những người kháng chiến ra, chứ không thì cái chính quyền mới ở miền Nam đó sẽ khủng bố trả thù. Đấy, thì với cái ý nghĩ như thế thì chúng tôi được đưa đi. Thì hồi lúc bây giờ thì ba tôi là liệt sĩ chống Pháp, cho nên là tôi ra thì tôi ra được vài tháng thôi thì nhà nước bố trí cho sang Trung Quốc học, sang khu học xá Nam Ninh đó. Lúc đó mình còn nhỏ lắm, 11, 12 tuổi thôi, thì học tiểu học thôi, nhưng mà sau này học lên đến năm 1958 nhất. Lúc mình đi là qua là năm 55, 58 thì nhà nước trả lại cái khu học xá đó cho cái trường đại học dân tộc Choang của Trung Quốc. Thì mình được đưa trở về trường học sinh miền Nam học đó. Thì cái đoạn đời đi tập kết lại như thế.
Khi đó bà 11 tuổi. Bà nói lúc đó dù mới nhỏ tí tuổi vậy mà bà đã muốn đi tu.
Má tôi bà không thương, bà đánh đập dữ lắm, cho nên trong lòng tôi cũng rất là buồn. Và ngay từ bé tí bé tẹo là tôi đã có một cái ý nghĩ là muốn đi tu lần đó, rất là buồn lắm. Cho nên khi mà các chú mà đến mà là đưa cho đi tập kết là mình thấy là sẵn sàng rời bỏ đó, là vì không chịu được cái áp lực sống với cái người mẹ mà lại có ba dượng nữa đó.
Yeah.
Hai người cãi sự với nhau hoài.
Là con của liệt sĩ chống Pháp được đưa ra Bắc, bà được cử đi Trung Quốc học ngay như là một cách đào tạo hạt giống đỏ, và chỉ mình bà được đi, chứ hai anh bà lúc đó đã lớn thì không. 3 năm sau, bà được đưa về học lại ở trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Gần như suốt thời gian 10 năm ra Bắc, chẳng lúc nào ba anh em bà được ở chung với nhau, cho đến khi bà xung phong vào Nam năm 21 tuổi, vừa tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của trường điện ảnh cách mạng miền Bắc. Việc bà vào trường điện ảnh cũng là một sự tình cờ thú vị và là một sự giằng co giữa người tuyển sinh của trường điện ảnh và ông hiệu trưởng trường học sinh miền Nam. Bà học giỏi nên ông hiệu trưởng không muốn cô học sinh tiềm năng của mình đi theo cái nghề mà ông gọi là sướng ca vô loài. Nhưng bà xinh đẹp mặn mòi nên trường điện ảnh muốn có một học sinh như bà trong lứa đào tạo đầu tiên. Bản thân bà dù thích phim ảnh nhưng không nghĩ mình tài sắc để trở thành diễn viên hay tài tử minh tinh. Thế nhưng cuối cùng thì trường điện ảnh đã có được bà cùng với những tên tuổi được xem là niềm hãnh diện của nền điện ảnh cách mạng như Trà Giang, Lâm Tới, Hải Ninh, Tuệ Minh, Trần Phương, Đức Hoàng, Hồng Sến, Huy Thành. Tại đây, bà gặp và yêu đạo diễn Hồng Sến, cũng là một học sinh miền Nam tập kết. Khi được tin ông trở vào miền Nam chiến đấu, bà quyết định ngỏ lời kết hôn với ông để cùng ông vào Nam, với một niềm tin tưởng nhiệt thành rằng mình ra đi vì một tương lai ấm no, độc lập cho quốc gia, cho dân tộc.
Đi chiến trường đó thì mới một cái tuổi trẻ phơi phới mà rất là nhiệt thành đó, yêu nước. Tại vì thật ra mà nói thì cái lúc bây giờ mình nghĩ đó là mình yêu nước. Cho nên là rất là sẵn sàng. Thành ra sau này thì những người miền Nam, những người mà bị mất quê hương phải là thiền nhân nữa đó, thì người ta chửi bới mình dữ lắm. Thì tôi cũng nghĩ là do mình không hiểu được, không nhận thức được ý thức hệ, là mình đi đánh nhau như thế là vì cái gì. Nhưng mà đến một cái lúc mà khi mình nhận thức ra được rằng là đó là một cái cuộc huynh đệ tương tàn, thì bắt đầu thấy đau đớn.
Trong lá thư từ bỏ đảng gửi ra vào ngày 4 tháng 11, 2018, nghệ sĩ Kim Chi viết:
Trải qua tuổi trẻ ở chiến trường, tôi khao khát giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế nhưng than ôi, khi nhận ra mình đã góp tuổi xanh vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn do mâu thuẫn ý thức hệ quốc tế, tôi vô cùng đau đớn. Nhiều đêm trắng tôi thao thức khi những người ưu tú lần lượt vào tù. Hàng triệu dân oan không nhà làm nhói tim tôi. Im lặng là đồng lõa cái ác, là có tội.
Để đến được quyết định cuối cùng, bà nói là một quá trình đầy đau đớn, dằn vặt và sợ hãi. Bà đã đi từ chỗ đau đớn nhận ra tình yêu nước của những người như bà, và những lớp người thế hệ bà đã không tiếc máu xương mạng sống, không sợ gian khổ, trải cả tuổi xanh để vun đắp cho một khát khao Việt Nam vẹn toàn, dân giàu, nước mạnh, hùng cường, đã bị một nhóm người đánh cắp và họ dựng lên một chính quyền chỉ để vơ vét làm giàu cho bản thân, bán rẻ quốc gia, dân tộc. Bà đã đối diện với sự sợ hãi của bản thân trước thế lực ác độc mang tên tổ chức và đồng chí khi chứng kiến cách họ hành xử với những người dám lên tiếng, dám nói khác như Trần Độ, Hoàng Minh Chính trước đây, hay những người dân bình thường biểu tình chống Trung Quốc, hay những trí thức ôn hòa, mong mỏi một điều luôn chảy trong huyết quản của mỗi người Việt Nam: bảo vệ sự tồn vong của dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ nguyên khí của quốc gia.
Chứ tôi đã trăn trở rất nhiều năm, mà có những lúc thì tôi nghĩ thôi được rồi, mình bỏ những sinh hoạt 5 năm nay rồi, đâu có gì nữa đâu mà về. Nhưng mà cái cuối cùng rồi thì tôi thấy họ bắt đầu khủng bố những người trí thức, mà cụ thể là giáo sư Chu Hảo. Tôi nghĩ đó là một giáo sư tiến sĩ khoa học, một người trí thức rất là tiêu biểu, nặng lòng với đất nước, mà ông ấy là người rất ôn hòa, rất là tử tế, mà người ta cũng bắt đầu thò vòi vào để bị trừng trị. Cho nên cái tình huống nó buộc tôi phải bày tỏ cái chính kiến, mà phải tỏ ra một cái thái độ để đồng hành với một cái người mà mình rất là quý trọng. Mình cho đó là cái người mà đang khát khao khai trí cho dân, thì lại bị người ta chuẩn bị thanh trừng và tôi nghĩ rằng đó là có thể là bắt đầu cho một cái cuộc đàn áp trí thức như là thời nhân văn giai cẩm. Do những cái lo lắng như thế thì tôi thấy là tôi phải bày tỏ cái chính kiến. Nhưng mà để giải thích lại với em là tại sao người ta lại sợ, và tôi rất là thông cảm. Tôi nói với em ví dụ như là tôi đã trước đây ở Hà Nội mấy năm trước đó, thì là tôi thấy dân oan cứ đầy đường mà ngồi ở bên cạnh lăng ông Cụ Hồ đó, thì tôi xót lắm, tôi rất là thương. Và tôi với anh em bí bầu, hội bầu bí tương thân đó, đi ra đó để gọi là hỗ trợ bà con, phát tiền cho bà con, thì ngồi ở đó bao nhiêu ngày, gió mùa đông thổi lạnh, rồi họ đói với khát rồi như vậy. Thế mà họ cho những người đến quay phim tôi, xong rồi họ đưa lên video, họ phát tán là tôi là đi chia tiền biểu tình. Thì em coi là nó ác cỡ nào. Tôi nói thật là tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đồng tiền biểu tình bao giờ mà họ dám vu cho tôi là tôi đi biểu tình, là tôi chia tiền biểu tình. Họ bôi nhọ cái hình ảnh như thế, cho nên họ đủ mọi cách để họ làm nhục cái những người mà bày tỏ chính kiến của mình. Thành chính càng những cái đó càng làm cho tôi thấy đau buồn ở một cái chế độ, hay là mấy hôm nay đó là bao nhiêu dư luận viên vào trang của tôi chửi bới tôi tục tiểu, rồi cứ yêu cầu tôi là phải trả lại tiền lương. Rồi tôi nghĩ buồn cười quá, tôi trước đây còn phải đóng đảng phí nữa, làm gì đảng cho tôi tiền, đảng lấy đâu ra tiền mà cho lương, là do tôi lao động mà tôi được phát lương như bao nhiêu người khác thôi, đúng không? Mắc mớ gì mà tôi phải trả lương tháng bệnh, và tôi đóng thuế cho đến bây giờ tôi vẫn đóng thuế. Tại vì Việt Nam đó là bán bao nhiêu mặt hàng
cái giá trị gia tăng là 10% đó chính là người dân mà đóng thuế chứ còn gì nữa. Nói nhưng mà người ta không hiểu, người ta nó vừa thật sự là tôi thấy thương hại cái đám đó, nhau nhau lên bắt tôi là phải trả lương lại đi thế này thế kia thế nọ rồi chửi bới gọi tục tiểu. Cái đó tất cả như thế nó biểu hiện là đảng bị sử dụng một cái đội ngũ những cái con người rất là vô học. Thật là tôi khó bình luận và tôi thấy tôi buồn cười thôi. Tôi cái nào lóc được thì tôi bỏ ra thôi. Thì tôi muốn nói lại một điều này. Ví dụ như cái chỉ là tất cả đảng viên đều là khốn nạn, đều là vào đảng là để mà quyền lợi quyền này thì kia, không có đâu. Tôi ở chiến trường làm quái gì có lợi quyền gì. Ngày nào chụp một cái bom đạn nó cũng trực chờ để chết đấy. Rất là nhưng mà tôi rất là sẵn sàng để mình cứ có một ý nghĩ là mình nằm xuống để cho đất nước thống nhất và trực tự do.
Từ chỗ đau đớn, sợ hãi đến chỗ lên tiếng là một chặng đường cam go. Tuy nhiên như bà nói,
bây giờ tôi cất tiếng nói cùng một động cơ với ngài đó thôi. Tôi biết là có thể rất nhiều hệ lụy đang chờ đón tôi khi tôi trở về. Nhưng mà tôi nghĩ là dẫu có chết thì cũng phải sống như một người lương thiện và trung thực thôi.
Việc bà tuyên bố bỏ đảng là một cú đấm vào hệ thống lý tưởng cộng sản và là một thông điệp mạnh mẽ với những người cùng thời với bà và những người sau bà. Cũng như trước đó vào năm 2013, việc bà viết thư từ chối nhận giải thưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì như bà nói:
"Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cái cảm giác là mình đang bị xúc phạm."
Tuyên bố này làm chấn động mọi người. Nó thật sự không khác gì quả bom nổ giữa trời xanh. Luật sư Lê Hiếu Đằng trong bức thư viết gửi cho bà ngay sau đó đã không giấu được sự kính phục lẫn lòng ngưỡng mộ, mà theo ông không mấy ai có đủ dũng khí để làm như bà.
Thú thật với Kim Chi, ở Sài Gòn, một số nhân sĩ trí thức cũng như một số anh chị em trong phong trào sinh viên học sinh trước năm 1975 làm được một số việc, nhưng chưa có ai cả gan đủ dũng khí để phát biểu một cách công khai, minh bạch những điều mà Kim Chi đã làm.
Cả hai lần tuyên bố này, bà đã nhận không ít những lời chia sẻ ủng hộ và cũng không thiếu những lời miệt thị nặng nề rằng khi không còn quyền lợi ở đảng nữa thì bỏ đảng.
Nhận thức là một quá trình, tôi nghĩ thế. Không thể ai một ngày một bữa mà đã thấy ra hết mọi chuyện đâu. Nó vỡ dần mà nó tùy người. Ví dụ như trong bạn bè tôi có rất rất nhiều người hiện nay họ chả có biết cái gì Facebook, chả có biết gì lên mạng, chẳng có sử dụng được máy tính, chẳng có thông tin trái chiều, mà họ chỉ đọc báo giấy thôi. Thì làm sao mà nó hiểu được cái sự thật. Cái số đó cũng đông lắm, mà đặc biệt là ở nông thôn mình là nhiều lắm đó. Đó. Chỉ ra rã suốt ngày là nghe đài, nghe báo, rồi xem tivi, rồi thì thậm chí trên tivi người ta nói ra rã rằng là ai mà sử dụng nhiều Facebook đó là sẽ giảm đi 1/3 tuổi thọ luôn đó. Người ta sợ chết có khi ta không dám xài Facebook luôn đó. Nó nhiều cách lắm, cho nên là thực ra mà nói thì đúng là buồn lắm. Tôi bản thân tôi nhiều lúc tôi thấy đau lòng lắm. Cái dân oan thì đó, mất đất đầy hết mà đói khổ. Nhưng mà nhiều người nói với tôi bây giờ trời, nhà có tivi, có tủ lạnh, có xe máy chứ được, cuộc sống nó thay đổi quá trời rồi, chị còn muốn cái gì nữa. Người ta hỏi tôi như thế và người ta nói là có người nói với tôi là chị Chi à, không ai biết cái vụ, không ai mà không biết cái vụ Trung Quốc nó lấn chiếm biển đảo, mà cũng không ai biết là tham nhũng tràn lan. Nhưng mà thật ra làm như chị là phá bỉnh, không có được tác dụng gì đâu. À, có người nói với tôi như thế, mà có chị đó là vợ của một đạo diễn đàng hoàng đó. Không phải là, cho nên cái nhận thức của người ta như thế, cho nên là rất là khó khăn, mà người ta lại không chịu mở lòng ra để thấy và người ta rất nhiều người ta thật lòng, người ta coi những người tranh đấu ở trong nước hiện nay như chúng tôi là một cái lũ giặc, một cái lũ phản quốc, rồi một cái lũ là bắt tay với thế lực thù địch, rồi là vì ăn tiền nước ngoài đồ này kia, họ bỏ đón mà họ vu khống một cách rất là trắng trợn như thế. Yeah. Mình rất là đau lòng, nhưng mà biết làm sao được. Mình nghĩ là khi mình vì một cái chân lý thì kể cả cái chết mình cũng phải chấp nhận, thì mới hy vọng là góp một cái phần để làm thay đổi cái đất nước này, thế thôi.
Có thể nói cuộc đời của nghệ sĩ Kim Chi, từ việc bà vào Bưng đi tập kết, qua Trung Quốc học, rồi vào trường điện ảnh, số phận của bà như chiếc lá theo dòng của thời cuộc xoay vần. Chứ đến việc lên tiếng không nhận giải thưởng, cuối cùng là từ bỏ đảng, là một việc làm tự thân và ngược dòng. Ở tuổi 75, nhiều người an phận sống trong âm thầm cho đến chết, dù lý tưởng của họ bị lừa dối, nhưng nghệ sĩ Kim Chi đã không làm vậy. Người ta có thể đánh cắp niềm tin của bà, nhưng không thể đánh cắp lòng yêu nước của bà. Lời của cha, một luật sư, một nhân sĩ trí thức, một tiểu đoàn trưởng thời Việt Minh chống Tây, dặn anh em bà 70 năm trước, vẫn còn vang vọng trong trái tim cô bé Kim Chi 5 tuổi ngày nào.
Ba tôi mỗi lần mà anh tôi có làm cái gì sai hoặc là cái gì thì ba tôi nói những cái câu mà hồi đó tôi không đủ hiểu, nhưng mà nó ghim vào lòng tôi là ba tôi nói là con à, mình đối tốt với mọi người còn hơn là con để dành tiền.
Và đó cũng là đạo lý ngàn đời của người Việt Nam.
Chiều giặt buông xuống, gió ngang vi vu, lấp lo đầu hiên, ngồi sao bàn chiều, gợi lòng ta sao xuyên, nhớ người yêu nơi phương trời xa.
Cô thích cái bài Ngôi Sao Ban Chiều lắm, mà ổng cũng hay đợn cho cô hát bài đó.
Yeah. Bài Nga, bài nhạc Nga cô hả?
Không phải nhạc Nga đâu, cái ông đó là ổng người Việt, mà khi ổng sáng tác ổng phải về nhạc Nga để ổng không bị bắt hết. Lúc bây giờ người ta không có tên ổng trên mạng rồi đó, em vào em bỏ Ngôi Sao Ban Chiều thì em có thấy tác
giả. Vậy hả cô? Ừ. Wow. Ừ. Hồi nào giờ em có tưởng nó là nhạc Nga đó, tại vì nó xuất hiện cùng thời với lại cái dòng nhạc Nga ở Việt Nam á cô.
Ông đó rất là hay, nhưng mà để tránh cái sự bắt bớ rồi nó cái sau đó ví dụ như là Lộc đó, Lộc Vàng hát những cái bài tự tình là bị bắt á.
Yeah.
Tù tất cả kiểu
không bao giờ phải. Vẫn mong chờ giờ này em ở đâu, ơi người yêu ta mong chờ em. Ôi không gian bao la, hãy nói cho ta em yêu phương xa.
Quý vị đang nghe bài hát Ngôi Sao Ban Chiều, nhạc và lời của Đinh Tiến Hậu, do một giọng ca không chuyên Danh Mai trình bày. Chương trình Hạt Giống Yêu Thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.